Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật, đó là cái cảnh giới tự chứng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mà nhiều khi chúng ta tu học có khi ít có để ý. Bởi vì không phải tự nhiên mà Đức Phật nói cái câu này, mà nó có cái lý do. Là lúc đó, đó quý vị nhớ tụng kinh Địa Tạng không? Thì trong kinh nói Đức Phật nói kinh Địa Tạng ở đâu?
Cung trời đâu rồi?
À, nói ở cung trời đâu lại cho Thánh Mẫu Ngài Maya Phu Nhân nghe. Thì lúc đó Đức Thế Tôn ở trong 3 tháng an cư á, ở đâu lại giảng pháp cho Hoàng hậu Maya Phu Nhân nghe. Thì khi mà Ngài á, vừa mãn cái khóa an cư, Ngài trở về nhân thế á, thì lúc đó đó thì tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc là vận thần thông đi đến đầu tiên hết đón Đức Phật. Tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc lấy làm tự hào, nói bạch Đức Thế Tôn, con là người đón Phật trước hết, đầu tiên hết. Thì lúc đó Đức Phật nói chưa phải. Đức Phật mới nói rằng đó, tôn giả tu Bồ Đề đang ngồi ở trong động đá quán chiếu về cái tính không duyên khởi của dạng vật đó, tôn giả tu Bồ Đề là thấy ta trước hết. Thì như vậy ở cái chỗ này quý vị mới thấy, ở đây Đức Phật nói chúng ta hiểu mấy cái yếu nghĩa trong đó. Thứ nhất, Phật thì có mấy cái thân Phật. Thứ hai, pháp nghĩa là cái gì. Thứ ba là cái chữ thấy nghĩa là sao, mấy cái điểm mà chúng ta cần phải giải quyết. Nếu mình cho rằng đó, thấy được cái thân của Phật là thấy Phật thì cái đó cũng là đúng. Nhưng mà Đức Phật á, là không quan trọng cái thân đó. Tại vì cái thân đó là sau 80 năm nằm với hai cây ta la song thọ cũng qua đời, Phật nay còn đâu. Sát thân tứ đại cũng vô thường sanh diệt. Chính vì thế mà nếu mà chỉ căn cứ trên cái thân xác thịt mà cho là thấy Phật thì cái đó không phải thấy Phật chân thật. Vì vậy mà trong kinh Kim Cang mới có một cái câu nổi tiếng, câu kệ ai nhớ? Nếu từ nơi hình sắc mà thấy ta, từ nơi âm thanh mà tìm ta, người ấy thực hành đạo tà không thể thấy được Như Lai. Căn cứ trên hình sắc âm thanh mà cho rằng đó là thấy được Phật thì người đó không thấy Phật đúng đắn. Như vậy muốn thấy Phật đúng đắn thì thấy Phật sao? Là thấy được cái pháp duyên khởi. Chính vì thế mà có một cái bài kệ. Bài kệ này được gọi là pháp thân kệ, tức là cái thân trí huệ của Phật. Và lúc đó thì tỳ kheo Mã Thắng ung dung tự tại ở trên con đường khất thực, rất là ung dung thanh thoát. Thì ngài Đó Xá Lợi Phất lúc đó là còn cư sĩ, chưa có xuất gia, mà khi thấy cái dáng của thầy kheo Mã Thắng đi đó, ung dung thanh thoát tự tại khoan thai đó, ngài Xá Lợi Phất đó là cái bậc trí huệ siêu phàm, thấy gì cái phát tâm quý kính liền, đi tới mới hỏi thầy: sư phụ của thầy là ai, sư phụ của thầy dạy thầy cái gì? Thì lúc đó thầy kheo Mã Thắng mới đọc cái bài kệ là: các pháp từ duyên sanh, cũng từ duyên mà diệt, thầy ta bậc đại sa môn thường diễn thuyết như thế. Thì ngay ba bài kệ đó ngày sau Lại Phật là chứng ngộ vào dòng thánh lập tức. Cho nên cái bài kệ đó sau này được gọi là bài kệ pháp thần. Như vậy cái lý duyên khởi đó là chỉ cho cái chỗ thậm thâm thật tướng của Đức Phật. Ai thấy được cái chỗ đó là thấy Phật. Thì vậy lý duyên khởi là cái gì, làm sao để thấy được cái chỗ đó? Thì Minh Thành dùng những cái rất là đơn giản thôi. Minh Thành không có nói cái ngôn từ chuyên môn nó sâu xa mà khó hiểu. Duyên khởi tức là do cái này mà có cái kia. À, cái này sanh cho nên cái kia sanh, cái này diệt cho nên cái kia diệt. À, giống như có thở cho nên mới có mình. Nếu mà không có thở thì không có bệnh. Gắn cái bình oxy là thấy lúc đó là nguy hiểm rồi. Quý vị thấy chưa? Thì ngay chỗ đó quý vị thấy lý duyên khởi không? Tức là dai mượn nương dựa với nhau mà thành. Mà nếu mình thấy được cái chỗ dai mượn nương dựa, từ cái này có cho nên cái kia có. À, cái này sanh thì cái kia sanh, mà cái này không thì cái kia không, cái này diệt thì cái kia diệt. Nếu mình thấy vậy rồi thì mình phá vỡ cái định kiến, cái cố chấp tưởng thiệt của mình. Hồi đó giờ mình cứ nghĩ rằng là mình là chắc chắn 100% tôi là tôi thôi, chứ bây giờ mình thấy tôi là cơm, tôi là bánh mì, tôi là hủ tiếu, tôi là những ly nước, tôi là từng hơi thở. Thì ngay lúc đó mình thấy được như vậy là thấy được thực tướng, thấy được bản chất của vạn sự vạn vật. Mà thấy được vậy là phá vỡ mê lầm. Như vậy thì cái chiếc áo là làm từ nơi những gì? Những tấm vải. Mà tấm vải là làm từ nơi những gì? Những sợi chỉ. Những sợi chỉ là làm từ đâu? Từ á, là có những vị nói là tầm, là kén. Có những vị thì nói cũng như từ những cái đó qua, phải không? À, bông, biết bao nhiêu thứ là bông nó làm từ đâu? Đất. Đất là từ đâu có? Quý vị thấy không? Trùng vô tận. Như vậy một cái áo đó nó có đủ thứ ở trong đó hết trơn. Như vậy mình phá vỡ cái tưởng rằng áo là áo, nhà là nhà, xe là xe, đồng hồ là đồng hồ, tôi là tôi, không cần ai hết, mình tôi thôi. Thì như vậy đó là cái đó là vô mình mê lầm. Khi mình hiểu được cái vai mượn nương dựa đó thì mình phá vỡ cái vô mình mê lầm đó, là thấy Phật chân thật. Tại vì ngay chỗ đó lúc đó mình tỉnh giác, không còn mê nữa. Mà không mê tỉnh ngay chỗ đó chính là Phật. Mà phải thấy, dùng cái tự thấy là như vậy. Hồi nãy quý vị ngồi từng hơi thở đó, quý vị hít vô ai gì thở đà Phật đó, là quý vị thấy không? Thấy dài mượn không? Chỗ đó là thở hơi thở của Phật đó. Chỗ đó gọi là thấy cái lý duyên khởi đó. Như vậy thì mình thấy cái lý duyên khởi không phải cái gì xa xăm mà để cho Phật mới thấy được, mà mình cũng có thể thấy từng bước chân, từng chén cơm, từng ly nước của mình có thể thấy được. Ai di đà Phật.
Đại khái con không nhớ hết, nhưng mà khi mình lại là cái lòng mình nghĩ rằng là mình hòa nhập với lại tất cả các Phật, mười phương Phật hay là thế nào, thì câu hỏi con không hiểu rõ cái câu nói trên này giải thích bây giờ.
Cái câu hỏi này á, nó có một cái nghĩa sâu sắc ở trong cái kinh Hoa Nghiêm mà như chúng ta lại hồng danh Bửu Sáng á, thì khi có cái câu là nhất thân biến lễ vi trần Phật, tức là chỉ có một mình thôi mà mình lại. Mà một lại mình xuống đó thì không phải lại một Đức Phật, mà lại Phật nhiều như cát bụi vậy. Một mình lại một lại thôi, mà cái lại đó của mình là cảm ứng Đức Phật nhiều như cát ngoài biển. Thì vậy nghĩa là sao? Thì cái này nó có một cái sự kiện như thế này. Ở trong kinh Hoa Nghiêm là diễn tả đồng tử hiện tại đi học với 53 vị thiện tri thức, những vị đạo sư đã đắc đạo rồi đó, Thì Thiện Tài đồng tử đi tới chỗ cái Di Lặc Lầu Cát, tới cái tòa lâu đài của Bồ Tát Di Lặc ở. Khi tới đó thì á, là nó là cái cửa rất là lớn, rất là cao chất ngất. Như vậy đồng tử Thiện Tài đó là tìm đủ mọi cách không có mở được cái cánh cửa đó, lanh quanh tới lui, xô đẩy kéo gì cũng mở không được. Thì đang cái lúc mà tìm mọi cách để mở mà không được, thì lúc đó Bồ Tát Di Lặc từ xa với đại chúng riêng xa về cái cười toe tét. Tại lúc nào thấy Bồ Tát Di Lặc là lúc đó toe tét, phải không? À, cười cái nụ cười rất là hồn nhiên hoan hỷ toe tét, cái tới cái không thèm nói gì hết trơn á, chỉ cần á lấy cái ngón tay về à khải trước cửa ba cái, tự nhiên cánh cửa automatic tự động kéo mở ra. Khi mà mở ra rồi, đồng tử Thiện Tài bước vô á, đem cái tâm chân thành kính lễ ngài Di Lặc Bồ Tát á, thì lúc đó vừa lại xuống một lại thôi, lại giống như nãy mình đã đem hết tấm lòng chân thành cung kính á, lại xuống một lại. Lúc đó đồng tử Thiện Tài thấy mười phương vi trần quốc độ chư Phật, chỗ nào cũng có đồng tử Thiện Tài ở trước mặt để lại hết. Cho đó gọi là nhất lễ, à nhất thân mà biến lễ sát trần Phật, tức là một cái thân thôi mà lại hết tất cả chư Phật ở nhiều thế giới giống như cát bụi vậy. Thì cái ý là sao? Không ngoài ý nghĩa hồi nãy chúng ta đã nói. Cho nên cái lúc mình lại, mình không cần là lúc lại cái mình quán tưởng Phật nhiều nhóc có nhiều số cát, cho nên cái mình lại cái được nhiều thiệt nhiều, không cần nghĩ vậy. Mà nếu như quý vị muốn nghĩ vậy cũng được, nhưng mà cái chỗ quan trọng là gì? Cái tâm chân thành cung kính, cái cơ cảm của nó không thể tưởng tượng nổi, không thể nghĩ bàn được. Cho nên quý vị thấy gọi là có cảm thì có ứng, phải không? Có thành, à có kính thì có cái sự đó giao cảm. Cho nên nhiều khi quý vị thấy cái người bình thường, mình đừng nói tới cái người đắc đạo, nói Phật Bồ Tát cao xa, chẳng hạn như mẹ với con. Nhưng mà nhiều khi nó có cái chuyện gì cái bỗng nhiên mình thấy sao? Nó có cảm ứng không? Có những người có cảm ứng, nhưng là thương quý nhau quá đó, cái gì có cái chuyện gì á, chẳng hạn mình thấy trong lòng bồn chồn khó chịu, ngày kia có khi nó xảy ra chuyện gì đó. Thì đó là cái người bình thường, cái tâm mê muội á, phiền não dãy đầy mà còn cảm ứng được vậy. Uống nữa gì cái tâm mà chân thành cung kính thiết tha đó thì cảm được hết tất cả chư Phật. Cho nên quý vị nhiều khi mình không thấy á, chứ quý vị mà niệm Phật, niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, hay niệm Phật A Di Đà, hay niệm Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật mà chân thành cung kính á, thì trong vô lượng tia sáng của Phật A Di Đà đó là nó soi tới thân mình ngay cái lúc mà mình niệm Phật đó, là mình tiếp nhận được cái ánh quang minh của Phật. Niệm Bồ Tát Quán Thế Âm cũng vậy, chân thành cung kính thì cũng cảm ứng được chứ Bồ Tát. Cho nên quý vị thấy có rất nhiều những câu chuyện linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát đó, quý vị thấy không? Không phải chuyện của người ta mà ngay cả trong bản thân quý vị, lúc nào quý vị chân thành tha thiết quý vị nguyện thấy có cảm nhận được không? Có cảm nhận được đó, quý vị thấy không? Cho nên đừng nói chi Phật Bồ Tát, mà mình nói là nãy nói cái người thường cũng có cảm nhận, mà đừng nói chi người thường. Nhiều khi quý vị thấy là cái người dân ngoài đường thôi, mà nhiều khi người ta đối xử với mình bằng cái lòng tha thiết chân thành, mình có cảm động không? Có cảm động không? À, để kể câu chuyện này quý vị nghe. Có anh chàng này, anh chạy chiếc xe đời mới, mới mua rất là mắc tiền, đời mới nhất, đang chạy chậm, chuẩn bị quẹo cua ở trong cái đoạn đường gần chỗ đó nhiều cái hẻm. Thì bỗng nhiên anh nghe một cái cóp, một cái cục sỏi quăng trúng vô cái chiếc xe, một chiếc xe đời mới của anh rất là mắc tiền. Thì lúc đó đó anh đó là vô cùng là tức giận, à thì dừng thắng xe trở lại, bước xuống để tìm cái người nào mà chọi cái cục đá đó. Thì anh bước xuống anh dòm thì thấy cái đứa nhỏ, anh mới xông tới làm như đó là anh dở phóc lên: mày có biết là chiếc xe có tập bao nhiêu tiền không, à quăng như vậy là biết là tốn bao nhiêu tiền để sửa lại không? Thì đang cái lúc mà trừng trợn nổi nóng lên như vậy, thì đứa bé này nó hoảng hồn, nó sợ đi, nó khóc. Nó khóc trong cái tiếng mà tức tưởi, nó nói rằng: dạ tại vì à, con không muốn cứ kêu người giúp đỡ mà không có ai con phải luyện vậy mới được. Bởi vì chú nhìn qua bên đây đi, một cái góc chiếc xe bên kia, anh của con tàn tật, trợt từ chiếc xe lăn lọt xuống, mà con tìm nãy giờ không có ai con đỡ không nổi. Anh con nặng ký, con còn nhỏ con đỡ không nổi, con phải luyện đại vậy, à, có người giúp anh. Thì lúc đó thì cái ông chủ chiếc xe đời mới này, ông mới bàng hoàng. Ông bước tới, ông nhìn thấy cái cảnh nó tự nhiên, cái tâm ông nó chuyển 180 độ. À, và ông mới là cúi xuống, ông đỡ cái người bị tàn tật té từ chiếc xe lăn xuống đó, chảy xước chảy máu, ông đỡ lên. Thì lúc đó đứa nhỏ đứa bé nó nói: cảm ơn chú, Phật sẽ ban phước lành cho chú, con rất cảm ơn chú. Và lúc đó cái chú này rất là xúc động sâu xa, và nhìn lại cái chỗ chày của chiếc xe thì chú nói trong bụng rằng: không cần về sửa, không cần phải đó là xóa cái vết này, để cái vết này lại, để khắc ghi trong lòng mình là cái sự mà chày xước một chút chiếc xe của mình không đáng là bao so với biết bao nhiêu nỗi khổ của những con người là nghèo hèn, những con người đó xấu số. Thì quý vị thấy đó, là nó đúng ra cái hành động đó là nóng giận lên, phải không? Nhưng mà khi thấy được cái khổ của con người là có cảm thông, thay đổi cái tâm niệm liền. Đó, quý vị thấy không? Ngay cả những người từng là thù hận với nhau, nhưng mà nếu mà đối xử đó, là biết là chịu đựng, rồi biết tha thứ, có thể thù cũng trở thành bạn. Mà đừng nói với con người, ngay cả loài vật, quý vị thấy con chó, con mèo không? Những con chim mà mình thương nó có biết cảm không? Có quấn quýt với mình không? À, quý vị thấy không? À, mình thân thiện với nó, mình cho nó ăn, cái nó tới nó quấn quýt quanh bên mình. Những con chó, những con mèo, những con chim, những con bồ câu, vân vân. Mà đừng nói chi tới cái loài có tình thức nhận biết, mà ngay cả cây cỏ, hoa lá, mà nếu như mình đem cái con mắt, đem cái tâm có cái tình thương, nó cũng cảm nhận được, nở hoa nhiều lên, ra trái tốt hơn, quý vị thấy không? Thậm chí đó là đất trời có khi cũng cảm động được cái lòng chân thành của mình. Cho nên hồi xưa nhị thập tứ hiếu đó, mạnh tông khóc măng, vương tường nằm giá, là đó là ông được rất là có hiếu với cha mẹ ông. Mà cái mùa đó là không có măng, mà ông ra đó ông bụi tre ông khóc riết, ngày nào ông khóc riết mà trái mùa như bỗng nhiên mọc lên măng, ông hái cho mẹ. Gọi là mạnh tông khóc măng, cảm được cái lòng hiếu thảo đó, cảm được trời đó. Thì vương tường nằm giá cũng vậy, là mẹ ông nó thèm ăn cá, mà cái mùa đó là băng giá nó đóng xong hết trơn, ông ra ông nằm ông lăn ông giãy ngoài đó ông khóc à, để mà mẹ mình. Thì như vậy thì cái cảm động cái bỗng nhiên lăn sao lăn trúng cái chỗ đó, băng mỏng cái bể chỗ đó à, cái rồi cái thì bỗng nhiên là một thời gian cái con nhìn thấy cá nó nhảy lên. Thì như vậy chuyện xưa mình không biết là có thật hay không, nhưng mà là cũng nói lên cái tấm lòng cảm động được trời đất. Thật ra quý vị thấy có những lúc quý vị nhớ là nhiều khi đang mưa gió này kia gì, cái bỗng nhiên Phật ngọc đến nơi, cái trời quang mây tạnh, thậm chí dòng cầu ngũ sắc hiện ra, chim bồ câu nhiễu quanh Đức Phật. Ở bên Việt Nam mình có à quý vị, ở dưới miền Tây cái ngày mà đưa tiễn Phật đó, chim á nó bay á, quý vị biết ở Việt Nam đâu phải giống như đây mà có nhiều vậy đâu, mà chim nó nhiễu vòng giống như mình đi kinh hành vậy đó, để đưa Phật. Và dòng cầu ngũ sắc xuất hiện ở chỗ đó, quý vị thấy là cảm được trời đó. Cho nên á, là với cái tâm chân thành của mình sẽ cảm được hết à, ngay cả cái loại vô tình, huống chi là Đức Phật là bậc đại giác, không có gì không thấy, không có gì không biết, không có gì không nghe, không có gì không thấu hiểu. Cứ đem hết lòng chân thành mà tu tập, nhất định sẽ cảm ứng. Nam mô A Di Đà Phật. Có một Phật tử hỏi: tam muội được hiện tiền ý nghĩa là sao? Chữ tam muội tức là chánh định, đó là phiên âm cái tiếng Phạn à, cái nghĩa là chánh định. Định nghĩa là sao, mà còn có thêm chữ chánh nữa. Chữ định tức là cái tâm của mình nó an định. Mà an định có nhiều cái cách an định. Tại vì có những cái an định mà nó không có chánh, nó gọi là tà hà định. Tại sao an định là tốt rồi mà còn mới có chữ chánh nữa? Tại vì quý vị thấy có những cái người đó là người ta cũng luyện, luyện bùa, luyện chú, phải không? Có khi cái tâm của người ta cũng nhiếp vô một cái chuyện gì đó, nhưng mà đó là chuyên nghiên cứu những cách để mà làm giàu. Thì cái lúc đó cái tâm của người ta cũng chuyên nghiên cứu đó, hoặc là nghiên cứu một cái vấn đề gì đó, hoặc có khi nghiên cứu một cái đó để mà đó hại người. Cái tâm ta cũng chuyên chú dữ lắm, nhưng mà đó là tà. Nhiếp cái tâm, chuyên cái tâm nhưng mà hướng tà, à, hướng để hại, hướng để phục vụ cho tham sân si. Còn cái này chuyên tâm nhiếp ý để mà hướng về nẻo chánh, cho nên gọi là chánh định. Mà chánh định có rất nhiều cái cấp độ, chánh định có nhiều cấp độ, nhưng mà ở đây nói chữ tam muội, tức là cái chánh định rốt ráo. À, chánh định rốt ráo là khi mà chúng ta đó là nhìn thấy rõ cái bản chất tạm bợ mong manh. Giống như giờ đơn giản quý vị thấy, chẳng hạn như có ai mà mình chưng bông mà khi đó qua tàn rồi mình khóc không? Có ai vậy không? Có không? Hoặc là khi mà đó qua mà rụng rồi mình buồn, có vậy, có ai vậy không? Không ai vậy hết. Tại sao vậy? Tại sao? Tại mình biết nó đương nhiên là nó vậy, phải không? Thì như vậy thì á, nó có héo, nó có tàn, nó có rụng, mình cũng vững dưng bình thường à. Nhưng mà chiếc xe của mình có mớp chút, mình có vững dưng. Rồi đừng nói chi á, là tiền bạc hay là tới sinh mạng lúc đó nó khác. Thì như vậy là chúng ta mới có cái điều gì nè. Bởi vì mình á, cái gì mà nó ngắn ngủi đó thì mình thấy cái đó giả. Nhưng mà cái gì nó hơi lâu lâu chút mà nó còn tạm, mà hơi lâu lâu cái mình thấy cái này thiệt thiệt. Mà cái gì mà hơi dài một chút cái mình tưởng thiệt luôn à. Quý vị thấy không? Hơi dài chút cái mình tưởng thiệt luôn à. Giống như hoa phù dung, như sớm nở tối tàn. Nhưng mà tới cái hoa, hoa lan thì tới nửa tháng, cả tháng mới tàn. Cái mình thấy cái này cơ bộ mình thấy cái này hơi thiệt à. So với hoa phù dung mà hoa này cơ bộ là cũng là ngon rồi đó nha. Ha, thích là thích hoa lan. Nhưng mà tới cái hoa mà bằng mũ qua đồ nhựa đi cái chân này cả năm, à, 2-3 năm ha. Rồi cái tới cái thân của mình nó 6-7-80 năm cái mình tưởng thiệt. Quý vị thấy cái chỗ này quan trọng, mình tưởng thiệt. Nhưng mà không ngờ dù chư thiên á, chư thiên mà buổi sáng mở mắt ra đi chơi vòng tới buổi chiều tối nhìn xuống chết hết trơn, bị một ngày là 100 năm. Ngày của ta đó là mình một cả một đời mình chưa bằng ngày trên cõi trời nữa đó. Rồi nhiều khi mình đây á có được một chút xíu lỗ mũi dập dừa, chân mài dòng nguyệt, con mắt phụng rồi này kia cũng là dương dương tự đắc chứ lắm. Nhưng mà chư thiên á cách cái bà cả hàng ngàn hàng tỷ triệu cây số mà cái mùi mình bốc lên không chịu nổi. Thật ra mình không có thấy chư thiên nào dưới đây hết trơn, mà bất tịnh ô nhiễm hôi hám á. Nhưng mà mình được gì chút cái như có được chút xíu tài sản cái cũng là ta rồi, cũng ngon dữ lắm này ha. Nhưng mà so với mà Bill Gates được cái non mình nhầm vậy, vì Phật tử thấy không? À, nhưng mà mình được chút chút cái mình tưởng thiệt. Mà chính cái tưởng thiệt đó rồi sao, lo sợ gom hốt cái gì thấy không, bo giữ gìn. Mà chính cái lo sợ tưởng thiệt rồi mới lo. Lo là lo làm gì, lo gom, lo kiếm, lo tranh thủ, phải không? À, thì như vậy đó thì lo cái tâm mà nó loạn, nó không có yên. Cho nên bây giờ nói là cái chánh định là sao? Là những cái gì mà đạt đạo rồi đó, thấy rõ cái bản chất đều là toàn là hoa phù dung, sớm nở tối tàn. Mọi sự, mọi vật, mọi việc mong manh tạm bợ. Thì thấy được như vậy rồi, không còn chạy, không còn kiếm, không còn tiền, không còn phải lo lắng, không còn sợ hãi nữa. Như vậy gọi là chánh định. Chánh định là vậy đó. Mà lúc nào thấy đồ xịn mà định không nổi, kèm gì kèm chứ nó cũng không định nổi, nó đồ xịn mà sao kèm nổi. Bây giờ thấy sao? Mà thấy đồ dở mà tự nhiên không muốn dừng, nó cũng lặng. Cái chỗ đó quý vị thấy yếu chỉ của tu hành. tất cả tông phái của Phật giáo nó vô mình thành gom đơn giản quý vị hai chữ thì đồ dởm. Bây giờ lúc nào mà quý vị thấy cái chuyện gì mà tới nó làm cho quý vị bực mình, quý vị nó đồ dởm, hít vô A Di Thở là đà Phật, nhiếp cái tâm vô câu niệm Phật thì hơi nào có đó đồ dởm. Rồi cứ gặp cái chuyện gì ai làm gì nó chạm tự ái là giận, đồ dởm mà giận làm chi, phải không? Ngay chỗ đó cái tam mà địa hiện tiền, phải không? Chánh định hiện tiền, tức là cái tâm yên định ngay trước mặt mình lúc nào cũng có trời. À, Nam Mô A Di Đà Phật.
Điều thầy giải thích cho chúng con hiểu, khi mà mình thấy cái Phật tánh thì cái hiện tượng nào nó xảy ra? Hiện tượng nào xảy ra?
Phật tử hỏi câu hỏi này cũng rất là quan trọng, mà chúng ta cũng là thường nghe. Bởi vì chúng ta là luôn luôn tìm đồ xịn, đồ dởm mình không có chịu. Quý vị thấy không? Luôn luôn tìm đồ xịn. Hãy đi ra siêu thị, đi shopping cũng lựa hàng hiệu, đồ xịn, đồ tốt mới mua. Phải không? Xe cũng phải lựa xe xịn, nhà cũng phải lựa nhà xịn, nhà đẹp, phải không? Bây giờ tu cũng phải lựa cái chỗ xịn chứ, phải không? Cho nên chọn pháp môn mà cũng lựa cái xịn. Thì như vậy đó, thì trong kinh có nói cái Phật tánh, cái chân tâm, thì như vậy thì làm sao để mình biết rằng đó là mình có được cái đó hay không? Và khi mình thấy được như vậy thì thấy được Phật tánh chân tâm thì đó là cái hiện tượng nó biểu hiện như thế nào? Thì cái chỗ này quý Phật tử để ý, chỗ này rất là quan trọng. Mình không khéo đó thì có khi mình bị lầm tưởng. Lầm tưởng mà chính bản thân Minh Thành cũng đã từng rơi vào rồi. Tức là đó, khi mà mình vô mình tu học á, là coi như là mình lựa cái nào mà tối với thượng thừa là mình chọn cái đó. Tại vì là mấy cái thấp thấp này không cần. Mình lựa cái là cái nào mà coi như tốt cùng á, phải không? Các em cứu cánh cùng cực và tối thượng thừa đó. Nghe thì thấy nó sướng, hiểu thì thấy nó hay. Mà khi mình tu mình tưởng mình cũng thấy nó là màu nhiệm siêu việt. Nhưng mà tới chừng chạm cảnh thực tế, mới vô chùa tu tự nhiên trở ra dầm dầm ủa cái áo tràng hồi đâu mất tiêu, sạc lửa trước cổng chùa chứ. Cho nên cái chỗ này chúng ta phải xét kỹ, tu phải từ căn bản, từ nền tảng, từ cái cội gốc. Cho nên cái thứ tự của tu hành á, trong kinh A Hàm Luận Đại Trí Độ của Bồ Tát Long Thọ nói rất là rõ, thấy các pháp là vô thường biến đổi. Từ cái chỗ thấy được vô thường đó, thì mình mới thấy được vô ngã, nương dựa giả dối. Mà thấy được vô thường, vô ngã, nương dựa giả dối rồi, mình không có chạy theo, mình không có đeo đuổi. Mà không có đeo đuổi mà dừng lặng tỉnh sáng lại, thì lúc đó mình sẽ thấy được cái gì mà chân thật. Giống như quý vị thấy bây giờ mình là trong một trong kinh, thường ví dụ kinh Duyên Giác, kinh Lăng Nghiêm, hay ví dụ là cái khoáng vàng, cái quặng vàng, cái mỏ vàng. Làm sao để mình biết cái đó là vàng thiệt? Mình phải lọc hết những cái tạp chất, đào thải, lọc ra sỏi, bùn, cát, đá, cặn bã, những cái tạp cứ loại lần lần, có cái nguyên cái bài kinh Đức Phật nói, lọc luyện cả chục lần, cả chục lớp. Từ cái là bùn, rồi cát, đá, rồi sỏi. Rồi á, những cái dần dần thấy giống như là nó vàng mà chưa phải, còn lộn tạp chất, cứ lọc, cứ luyện dần dần như vậy đó. Thì á, lọc hết những cái cặn bã cáo bẩn ra đó thì vàng ròng mới xuất hiện. Còn bây giờ mình không chịu lọc những cái cáo bẩn mà mình đòi để mà thấy được cái vàng ròng, thì có khi mình nhận lầm ngói gạch. Cho nên á, ở trong kinh Niết Bàn có một cái ví dụ, câu chuyện là vào cái mùa thu, mặt hồ tĩnh lặng, nước rất trong xanh. Nhà vua và đoàn tùy tùng á ngồi trên thuyền dạo trong cái hồ rất là lớn. Bỗng nhiên trong lúc nói cười đùa vui vẻ, nhà vua vô tình đánh rớt một cái viên ngọc như ý lọt xuống hồ. Và khi lọt xuống hồ, cái viên ngọc rất là quý, cho nên nhà vua mới tuyên bố rằng ai mà xuống mà tìm được cái viên ngọc cho nhà vua đó thì nhà vua sẽ trọng thưởng. Thì lúc đó hết người này tới người kia nhảy ầm 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 xuống, thấy không? Mà quý vị thấy mà nhảy ầm ầm xuống thì lúc đó là sao? Cái hồ trong nó còn không? Cáo bẩn sình bùng đục ngầu lên. Rồi mạnh ai nó nhào xuống đâu vớt chúng cái cục gì cái chụp lên. Ôi tôi được viên ngọc rồi, dòm lại này cục đá. Ôi tôi được viên ngọc rồi, dòm lại là cục sỏi. Ôi tôi được viên ngọc rồi, dòm lại là cái miếng ngói. Thì có một cái người thông minh trí tuệ, người này ngồi yên, ngồi yên, ai nhảy ai mò gì kệ, ổng ngồi yên. Chứ chừng mà mọi người này đã đời mệt nhỏi trần trở lên rồi đó thì ổng để cho nước nó lắng xuống lặng xuống. Càng yên thì nó càng lắng thì nó càng lặng thì nó càng trong thì nó càng sáng thì nó càng rõ, càng rõ thì nhìn lấp lánh xuống thấy rõ ràng cái gì, cái hồn nó trong rồi. Ông bước từng bước nhẹ 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 xuống, ông lụm cái rồi ông đem lên được thưởng 100.000 lượng vàng. Đó là phần thưởng xứng đáng cho người thông minh. Thì như vậy nó nói cái trí huệ Phật của mình ai cũng sẵn có hết trơn. Nếu mà nói thẳng ra là gì, cái biết hiện giờ của mình đó, là cái khả năng nhận biết được vô thường, nhận biết được cuộc đời đau khổ, nhận biết được cái lý duyên khởi giai mượn của vạn vật. Ai không có cái biết đó? Chẳng hạn bây giờ quý vị đang ngồi đây, có ai không có cái nghe không? Giơ tay lên. Có ai không có cái nghe không? Ai cũng có hết trơn. Như vậy cái mà đạo Phật gọi là tánh giác là gì? Là cái tánh biết. Tánh là cái bản chất, nó như vậy hoài, nó không có thay đổi. Cái biết của mình á, dầu cho mèo, chó, côn trùng hay là người sang, người giàu, châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu gì đi nữa rồi đó, thì cũng có cái biết giống nhau hết trơn. Nhưng mà cái biết, nhưng mà biết theo chiều mê, ham muốn, nóng giận, hơn thua nhân ngã. Mà cái biết, mà biết theo chiều tỉnh, cuộc đời vô thường, mong manh, biến đổi, tạm bợ, dai mượn, không thể. Mà nếu mình cứ biết theo cái chiều tỉnh đó, thấy không? Thì mình gần gần đi tới cái chỗ nguồn của cái biết. Cái nguồn của biết. Cho nên đó, là đó, một cái vấn đề mà chúng ta nên rất là quan trọng là đừng nghĩ rằng mình đã thấy được Phật tánh, mình đã biết được. Ở trong kinh ví dụ đó, Bồ Tát mà đăng địa rồi mà còn thấy Phật tánh giống như còn một cái bức màn. Còn á, cái vị mà đã lên hàng lớn rồi đó cũng còn cách rất nhiều, thậm chí diệu giác là sát cái bờ của Phật rồi đó mà cũng chưa hoàn toàn trọn vẹn nữa. Cho nên bây giờ đó, khoan nói tới cái thật, chỉ cần loại những cái giả ra. Lúc nào tham, dùng cái phương pháp hóa giải được cái tham. Lúc nào giận, dùng cái câu A Di Đà Phật trị được cái giận, phải không? Lúc nào mà lưu luyến ràng buộc vô cái ái, tháo gỡ được những cái đó, rồi tháo từ từ đi, rồi quý vị bữa nào đó quý vị chấp trúng một cái cột lấp lánh như kim cương, thì lúc đó quý vị thấy là lúc mà được cái ngọc như ý ra rồi đó, thì quý vị chia cho bà con cô bác, cho xóm làng, cho khắp tất cả nhân loại chúng sanh mười pháp giới, càng cho mà nó càng tràn, càng chia nó càng đầy, càng ban thì nó càng vô lượng vô biên. Nam mô A Di Đà Phật. Mà Phật tử hỏi những vấn đề rất là thực tế, bình dị ở trong cái sự hành lễ hàng ngày của mình tu tập. Thứ nhất là tại sao đem hoa lên cúng Phật? Thứ hai là hương đó, năm cái phần hương nó có ý nghĩa là gì? Như quý vị biết rằng á, thường thường á là ta nói đẹp như hoa chứ không ai nói đẹp như đá đó. Quý vị thấy phải vậy không? Mặt hoa da phấn đẹp như hoa, Như vậy hoa là biểu trưng cho cái đẹp, biểu trưng cho cái đẹp. Đẹp thường được ví dụ như hoa. Thì như vậy mình đem cái đẹp để mình dâng lên Phật là tỏ lòng tôn kính. Muốn đem cái quý nhất, cái tốt nhất, cái đẹp nhất, cái gì giá trị nhất để bày tỏ cái tâm cung kính biết ơn của mình. Cái thứ hai nữa là hoa đó vừa có sắc mà vừa có hương, nói lên cho mình cái gì? Một cái bông hoa đó là cái loài vô tình, không tri giác, không hiểu biết, mà cái sự sống của nó cũng tô điểm làm đẹp cho cuộc đời, cho con người. Không những làm đẹp có sắc mà nó còn có hương thơm mình có thể ngửi được nữa. Thì như vậy con đem đó qua này con dâng lên Ngài. Ngài là có một cuộc đời ý nghĩa làm đẹp cho chúng con. Ngài có một cuộc đời rất là giá trị để mà tô điểm cho đời con. Và Ngài có một cuộc đời rất là cống hiến, đem lại cái hương thơm ngạt ngào cho chúng con noi theo. Thì con cúng dường Ngài cái đó qua này, con cũng phải đẹp giống như hoa. Thì như vậy là mình đem qua lên cúng mà mình nguyện mình cũng sẽ, con sẽ phấn đấu giống như hoa này, con sẽ là một cánh hoa đẹp trang trí trong nhà của con. Mà làm hoa sen là hoa của đạo pháp, hoa của vô nhiễm, không có ô nhiễm. Mà làm hoa hồng thì đẹp mà có gai, coi chừng bóp vô nó đâm chảy máu, là tượng trưng cho cái ái. Thì sau đó nó có cái sự khổ đau ở trong đó. Còn cái hoa sen là nó vừa đẹp có sắc, vừa có hương thơm, mà nó thanh khiết, mà nó vô nhiễm. Thế vậy mình á, có làm một đóa hoa trong gia đình của mình không? Hay là lâu lâu biến thành cây gai? Quý vị thấy không? Đó. Rồi không những đẹp mà còn có hương thơm. Hương thơm mà mới bước qua cái ý nghĩa của hương. Năm phần hương, mọi Phật tử hỏi. À, hương giới, hương định cùng hương tuệ, hương giải thoát, hương tri kiến giải thoát, đài mây sáng rỡ trùm pháp giới, cúng dường tam bảo khắp mười phương. Phải hương bằng bột, không phải hương bằng vật chất. Cho nên quý vị thấy những cái vị hòa thượng tôn tốt mà nếu niệm cái bài nguyện hương, quý vị sẽ nghe chữ nho: thử nhất biện hương phi sắc phi không, thị chân thị giả, linh linh bất muội, liễu liễu thường minh, siêu hồ nhật nguyệt chi quang, hàm đẳng thái hư chi lượng. Không thôi, có những chỗ nói hương này là từ trên cái đẳng linh thú mà đem về, được truyền từ Đức Thế Tôn. Như vậy cái hương này đó không phải là cái hương vật chất, mà cái hương từ đâu mà có được? Tôn trọng quý kính giới pháp mà có được cái hương này. Cái tâm niệm Phật lắng lặng thiền tọa mà có được cái hương này, nghiền ngẫm tu tập theo chánh pháp mà có được cái hương này, hương giới, hương định, hương huệ, hương giải thoát, hương tri kiến giải thoát, tháo gỡ những cái sự ràng buộc ở trong nội tâm mà có được cái hương này. Kiểm tra lại coi trong lòng còn bao nhiêu mối, buộc chừng bao nhiêu, siết bao nhiêu dòng, Nếu mà còn xiết nhiều dòng đó là chưa có được cái hương giải thoát. Quý vị thấy không? Rồi được cái hương tri kiến giải thoát, cái thấy biết về sự giải thoát, biết mình đã tháo gỡ ra rồi. Còn thêm một cái nghĩa hơi rộng chút, thực tế nhất là giải thoát tri kiến, tức là mở luôn những cái hiểu biết của mình. Cái chỗ này sâu xa, nhiều khi chính cái hiểu biết của mình nó làm cho mình khổ. Mình biết quá cho nên mình khổ, người ta không biết người ta không khổ. Quý vị thấy không? Tại sao kỳ vậy? Cho nên gọi là sở tri chướng. Sở tri là những cái mà mình hiểu biết, nó chướng ngại, mình không có an lạc. Đó, cho nên là khi mình tu á, là mình rơi rụng hết những cái phân biệt, những cái kiến thức, những cái hiểu biết, những cái cố chấp. Mà mình buông được cái cố chấp phân biệt này, đúng quý vị biết không? Nó thanh thản kỳ diệu, mình không thể tưởng tượng nổi. Chẳng hạn như nếu mình không có buông những cái cố chấp, mới gặp cái mặt cái bà đó, mới tuần trước bà nói mình cái câu, bữa nay nhìn cái mặt là không muốn dòm, quay chỗ khác không thèm dòm. Tuần trước bà nói tôi câu đó, đó. Lại gặp cái bà kia nói tuần trước chỉ nói tôi vậy đó, chỉ đối xử tôi vậy ha. Bị cái chấp của mình nhớ. Còn bây giờ thấy nhìn sao cái mặt vui vẻ quá vậy, lại mình đâu có nhớ chuyện hồi tuần trước. Mà buông những cái mà, những cái mà vì bà ở trong quá khứ buông rồi, thì ngay chỗ đó nhìn thấy cái mặt sao dễ thương. Bây giờ nhìn thấy tôi quá ha, hay lại nay lại tu nè, hoan hỷ dữ lắm, không có nhớ chuyện tuần trước. Thì ngay chỗ đó là lúc nào nhìn ai cũng thấy dễ thương, gặp ai cũng thấy dễ mến, mà gặp người nào cũng thấy người tốt không à. Tại vì đó buông hết những thành kiến và cố chấp. Mà nếu quý vị sống vậy là mỗi phút mỗi giây là mới, người nào cũng là người mình mới gặp lần đầu. Quý vị thấy cái người mà mình mới gặp lần đầu ít có thành kiến lắm. Cho nên nhớ cái chỗ mà giải thoát tri kiến rất là quan trọng. Buông hết những cái thành kiến cố chấp về con người, về sự vật, về sự việc, về cảnh trí. Sự việc cũng vậy, mình có cái kinh nghiệm về cái điều đó, nhưng mà đừng có cố chấp kinh nghiệm vậy. Nhiều khi người ta có kinh nghiệm hay hơn mình, mà nghe đi thì mình sẽ học được rất nhiều. Cho nên các chị Bồ Tát, những cái gì mà tu và giỏi đó, trời đất vạn vật là cái trường học vĩ đại, cái nào cũng nhìn để học hết đó. Mà mình học cao quá đó, giờ tôi biết rồi, khỏi cần nói. Cái bài vô thường này tôi học rồi, tôi nghe giảng rồi, mà nói tới nó nuôi có nhiêu nó nói hoài ha. Nhưng mà 30 năm nghe hiểu rồi, mà thấy giờ cũng thấy thường không. Quý vị thấy không? Thì vậy làm sao gọi là học rồi được? Quý vị thấy không? Đó, cho nên hư tâm học đạo, để cái tâm trống không như vậy đó, mình sẽ tiếp nhận được. Đó là 5 phần hương mình dâng lên Phật. Mình tu được vị Phật rất hoan hỷ, mình tu được vị Phật rất là chứng minh. Mình tu được vậy á, Phật nói con cưng của ta, phải không? Ta sẽ là nhiếp thọ, ta sẽ bảo hộ, phải không? À, đó là khéo biết dùng cái hương tâm của mình mà dâng lên Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Một Phật tử hỏi, khi mà ngũ tổ Hoằng Nhẫn truyền y cho lục tổ, thì lúc đó ngài Huệ Năng còn là cư sĩ, và có hai cái câu kệ đối mà thường ở trong bàn tổ á, nếu quý vị biết chữ Nho đọc rất là hay: Huỳnh Mai Lâm Lý Nhất Luân Minh Nguyệt Dạ Truyền Y, tức là trong rừng mai vàng một vần trăng sáng được truyền y. Thì khi mà được truyền y rồi đó, thì ngũ tổ đó là trao cái y cho lục tổ rồi đó, thì là âm thầm nửa đêm mới đưa ngài Huệ Năng đó qua sông. Thì khi mà ngồi ở dưới chiếc thuyền á, thì là ngũ tổ Hoằng Nhẫn chèo. Thì lúc đó ngài Huệ Năng nói: dạ sư phụ để con chèo. Thì khi mê thì nhờ thầy độ, lúc ngộ rồi thì phải tự độ. Độ tức là qua đó, đi qua. Thì cô tử của con chèo con đi qua. Thì khi mà là Huệ Năng á đem y bác đi, thì lúc đó trong hàng đệ tử có một cái vị đó là Thượng Tọa Minh, là võ tướng, ngoài đời là võ tướng. Mà quý vị biết võ tướng thì thôi, phải không? là có sức mạnh, nóng nảy tánh tình, cho nên rượt theo để đoạt cái y bát đó. Thì vậy rượt cái cuối cùng á là tới cái đoạn đó thì Lục Tổ ẩn mình ở trong cái bụi cây và ngài để cái y bát lên cái tảng đá. Thì lúc đó ông tới ông mới dùng hết sức mạnh của mình, ông nâng lên mà nâng không nổi. Thì chính thế là ông mới thưa: dạ thưa hành giả, thưa hành giả, tôi đến đây là vì pháp chứ không phải vì y bát. Bây giờ chuyển rồi, chuyển hướng rồi, hồi nãy là muốn là đoạt y bát, bây giờ cái thấy dở không nổi cái thôi chuyển rồi, tôi tới để vì pháp, xin ngài đâu, xin ngài ra. Thì lúc đó Lục Tổ bước ra mới nói: nếu mà ông vì pháp á thì ông phải có cái lòng chân thành. Thì lúc đó thì Thượng Tọa đó là Huệ Minh á mới nói là: tôi tôn á là hành giả làm thầy. Thì Huệ Năng mới không có dám: tôi với ông cùng tôn Hòa Thượng Hoằng Nhẫn làm thầy, chúng ta cùng làm đệ tử, vì thấy không, cái tâm thành kính khiêm hạ như vậy mới được cái ngôi vị tổ. Chứ nếu giờ mình được ai tôn mình làm thầy chắc tôi làm sư phụ rồi nhé, ngon à, phải không? Nhưng mà quý vị thấy không, đó cái lý vô ngã nằm trong đó đó, cái duyên khởi vô ngã đó, quý vị thấy không? Ngay cái chỗ nhỏ đó mình cũng thấy được đó, là sở dĩ được tổ là ở chỗ đó đó, chứ không phải được tổ là ăn to nói lớn rồi, quý vị thấy chưa? Thì như vậy lúc đó rồi phải nói: nếu mà ông vì pháp đó thì bây giờ không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bộ mặt thật của Thượng Tọa Minh, bản lai diện một tức là bộ mặt thật á của ông, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là cái gương mặt thật của ông, thì lúc đó là tích lặng cái nội tâm, bật hết suy nghĩ. Thì lúc đó là Thượng Tọa Minh đó là có được cái lối vào. Ở chỗ này mình phải hiểu cái gì, đây là tất cả pháp môn của Phật đều như vậy hết. Pháp môn của Phật không những là dứt nghĩ ác mà cũng bật luôn nghĩ thiện. Bây giờ quý vị thấy giờ mình á, hồi xưa mình không biết đạo thì mình nghĩ ác, mình làm sai, mình tính trật, thì đương nhiên là nó làm cho mình khổ, phải không? Tâm mình nó loạn. Nhưng mà mình nghĩ thiện như nãy nói, mình chấp vô cái thiện, mình cho mình đúng, mình hay, thì tâm có động không? Cho nên quý vị thấy giờ, chẳng hạn như giờ mình đang đi trên đường, bỗng nhiên tới cái chỗ đó họ làm vàng, mà họ làm sao mà mạc vàng nó nhiều, mà gió nó thổi mạnh cái nó lo cái mạc vàng vô trong mắt của mình, nó có sốt không? Cái tâm của mình á, cái tâm thật của mình nó giống như con mắt vậy, ở trong đó nó không thể chứa được ác, không chứa đã đành, mà thiện mà nó chấp trong đó cũng trở thành bệnh, giống như mạc vàng mạc kim cương nó lọt vô. Như vậy cái bản tâm của mình hay cái bộ mặt thiệt của mình, nó không chấp nhận bất cứ một cái gì chứa ở trong đó, nó chỉ là nó thôi, trong sáng, nguyên sơ, nguyên nguyên, thanh tịnh. Thì cái đó là cứu cánh mà pháp môn niệm Phật gọi là nhất tâm bất loạn, là cũng vậy thôi, chứ không có gì khác. Mình đừng tưởng đâu khác, không có khác. Nhất tâm là cái tâm thuần nhất, mà tâm thuần nhất thì không có cái gì chen vô hết trơn. Ác chen không được mà thiện cũng không có chen vô được. Quý vị để ý thấy rất là rõ, về nói chuyện bình thường rất là đơn giản, không có gì cao siêu hết trơn á. Mình nghĩ tới cái chuyện xấu thì đương nhiên cũng có tâm mình loạn rồi. Nhưng mà giờ đó, mà cái chuyện mà mình thấy là cái chuyện đó là cái chuyện tốt, chẳng hạn như con của mình nó không chịu niệm Phật, mình bắt một hai phải niệm Phật, con phải niệm Phật, thấy không? Con không niệm là mẹ giận, mẹ buồn, mẹ la gì đó, mà nó không chịu niệm thì lúc đó là sao? Tâm mình có phiền não không? Có phiền não, mà mình thấy cái đó là tốt, mà nhiều khi người ta chưa thấy cái đó là tốt, mà mình bắt người ta phải như vậy mà ta không vậy thì mình khổ. Thì cái đó nó giống như là mạc nè, không phải, chưa phải mạc vàng đâu, mày mới có mạc trì thôi. Rồi thậm chí là có gì, mình tu mà thời gian mà mình ngồi thiền cho ngon được ha, 2 tiếng hay gì đó, hoặc là mình niệm Phật nó được cái thanh tịnh, cái đi đâu cũng khoe hết trơn, mà thấy mình tu ngon, thấy không? Thấy mình tu ngon, phải không? Vô đạo tràng đó ai cũng xí xô với sao, mình tìm một chỗ nào yên mình không cho ai hết, mình nhiếp tâm thanh tịnh, mấy người đó không thanh tịnh, mình là ngon, thấy không? Thì ngay lúc đó quý vị thấy cái tâm có động không? Cái chỗ ngon đó mà cũng động nữa, là mình chấp cho cái ngon của mình. Chừng nào mà ngay cái chỗ ngon mà mình cũng không chấp ngon á, thì lúc đó mới là cái tâm thuần nhất thanh tịnh. Đó, nói gần vậy thôi, nhưng mà tới cái chỗ thanh tịnh cũng chưa phải, tâm nghĩ thiện, không nghĩ ác, là nói đó là một cái bước đầu mình để mình vào cái tâm thanh tịnh thôi, chứ đó cũng chưa phải nữa. Tại vì có những lúc mình cũng đâu có suy nghĩ, quý vị thấy không, có những lúc mình tu nó nhẹ nhàng an lạc, nhưng mà ngồi rồi ra đụng chuyện lúc đó nó mất tiêu. Quý vị thấy chưa? Tại vì mình chưa có được cái nãy nó tam ma địa hiển tiền đó, chừng nào mình thấy nó đồ dỏm thì lúc đó mình mới hết. Như vậy là cái gọi là tự tánh định, là phải từ cái huệ. Phải từ cái huệ là phải thấy suốt được bản chất của sự vật. Mà muốn thấy được vậy đó, định không chưa đủ, chỉ không chưa đủ mà phải quán. Cái đặc biệt của đạo Phật mình là thiền quán. Quán làm sao? Minh Thành nói quý vị đơn giản đó. Trong từng hơi thở phải thấy cái thân này dai mượn mong manh, cái đó là trí huệ ma ha bát nhã ba la mật. Cứu cánh cùng cực trong một hơi thở, một câu gì đà Phật. Cho nên yên tịnh không có thiện người ác cũng chưa phải nữa. Nó được định mà định tạm thời thôi, hồi chút xíu nó mất à. Mà khi mà cái định đó mà khi nó lắng yên rồi, mình dùng cái trí từ cái chỗ yên tịnh đó, mình khởi cái trí quán lên, mình soi xét cái bản chất tất cả những cái khổ là từ mình chấp cái thân này thiệt nè, chấp cái suy nghĩ cái tâm mình thiệt nè, mình soi xét được cái bản chất của nó, mình thấu triệt nó hoàn toàn hư vọng như quyển, thì lúc đó quý vị mới vào tới được bản lai diện mục chân thật. Lúc đó quý vị mới tới niệm Phật tới cái chỗ nhất tâm bất loạn, mới thượng phẩm thượng sanh A Di Đà Phật. Một Phật tử hỏi về cái việc giúp người sẵn sàng giúp người ta, mà nhiều khi có khi người ta không biết ơn, mà có khi lại còn chôm chĩa của mình nữa. Có một cái anh chàng này, anh thấy cái con bồ cạp nó lọt xuống dưới nước, mà khi mà anh lấy cái tay ảnh bắt nó đem lên thì là bị nó kẹt. Rồi cái lần sau cái ảnh cũng là thấy nó lọt xuống nữa, nó lui hui hồi nó lọt xuống nữa, ảnh cũng lấy cái tay bị kẹp rồi mà cũng lấy cái tay là đưa xuống giúp nữa, nó kẹp lên lần nữa. Thì người ta mới hỏi tại sao mà là anh bị kẹp như vậy mà anh giúp nó làm chi. Thì lúc đó cái chú này mới nói cái câu vậy: cái con bồ cạp bản chất nó là kẹp, hay ai đụng tới là nó kẹp. Con bồ cạp bản chất là kẹp. Còn tôi là con người, bản chất tôi là thương, là giúp. Bản chất tôi là người, là thương, là giúp. Nhưng mà tại sao mình không biết cái cách? Đừng có lấy cái tay, mình lấy cái cành hay cái cây lá gì đó thì mình cũng giúp nó leo lên được, mà mình không bị kẹp, mà mình giúp được nhiều lần, chứ mình kẹp lần cái xương chù dù lần sau mới mốt giúp được nữa. Bây giờ thấy không? Vậy mình dùng cái phương tiện, cái cách để mà mình giúp. Cho nên á, là Bồ Tát hay những người mà hiểu đạo đó nói rằng nó thương thì phải hiểu, từ bi phải có trí huệ, thương phải hiểu, hiểu thì mình biết cái cách nào để mình giúp. Thì như vậy đó, thì chúng ta thấy là mình giúp người đó, thì đó mình giúp làm sao để càng ngày mình đưa người ta tới cái chỗ sửa đổi những cái sai lầm. Mình giúp làm sao mà càng ngày mình nâng cao cái đạo đức, mình giúp làm sao mà càng ngày mình chuyển hóa được cái tánh tình của người ta, thì mình giúp. Chứ lại đó, có những cái mà mình cũng khéo, mình biết nó vậy rồi mà mình cứ để cái bóp đó hoài chi. Mình biết nó vậy thì sao mình thu dọn kỹ đi, mình để cái bóp làm chi cho nó có chuyện. Là tốt hơn hết. Thì trong cái trường hợp này thì là có thể là quý Phật tử sẽ có nhiều cái cách hay hơn. Nhưng ở đây Minh Thành chỉ gợi ý mình phải nói thẳng ra cho nó minh bạch, mình giải thích cho nó hiểu. Mà nếu nó hiểu, nó sửa đổi thì mình giúp. Rồi từ từ đó mình sẽ lái từ từ nó vô trong đạo. Một ngày mình nói vài câu đạo đức, từ từ mình có thể chia sẻ được chút đỉnh Phật Pháp, cái lý nhân quả này kia, người ta sẽ cảm nhận được. Còn như mình nói vậy mà ta không chấp nhận này kia, thì có thể là mình là mình để giúp nhiều người khác, còn nhiều người cần giúp lắm, phải không? Chứ còn là không nên là giúp bằng một cái cách mà mình không có hiểu. Mà ở đây chúng ta hiểu và chúng ta giúp làm sao để mọi người, để người ta càng ngày càng bước lên cái chỗ tốt, cái chỗ đẹp. Và nhất là mình biết là những cái người mà ghiền thuốc thì mình đừng có để thuốc trước mặt. A Di Đà Phật.